Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra điểm chốt kiểm dịch của thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại thành phố Thái Nguyên.
Để góp phần cùng chính quyền và cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch.
Sau 9 năm được công nhận là đô thị loại 1, thành phố Thái Nguyên đang từng bước khẳng định được vai trò, vị thế đầu tàu của một đô thị trung tâm, tạo tiền đề quan trọng xây dựng phát triển tỉnh Thái Nguyên là vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tại chốt kiểm dịch trên trục đường quốc lộ 1B tại địa phận phường Chùa Hang. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Thái Nguyên, biểu dương sự chủ động nhanh chóng thành lập các chốt kiểm dịch của thành phố, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả công tác khử trùng các phương tiện qua lại tại các điểm chốt. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 18 chốt kiểm dịch trên các tuyến đường giao thông, cửa ngõ vào thành phố. Các chốt được thành phố đảm bảo đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch. Các địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, y tế, công an, các đoàn thể thay phiên trực tại các điểm chốt, đảm bảo các phương tiện lưu thông vào thành phố đều được phun thuốc khử khuẩn. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã thường xuyên kiểm tra chỉ đạo kịp thời việc phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc phòng dịch tại các điểm chốt kiểm dịch.
Ngày 6 tháng 2, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 92 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hội nghị đã tập trung nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết ngày 5 tháng 2, thành phố đã triển khai tích cực và quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch trên toàn thành phố. Chú trọng công tác tuyên truyền các nội dung về các biện pháp phòng chống dịch với nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát tờ rơi tới tận tay mỗi người dân. Đẩy mạnh công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc kịp thời tại các tuyến đường giao thông, cửa ngõ vào thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học, những nơi tập trung đông người theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Thành phố cũng đã lập 18 chốt kiểm dịch trên địa bàn 12 xã phường và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ. Cùng với đó, công tác cấp phát các trang thiết bị phòng chống dịch cũng được thực hiện kịp thời theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị của thành phố đã báo cáo cụ thể tình hình phát sinh cũng như đề xuất các biện pháp bổ sung phòng chống dịch để Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thực hiện. Phát biểu kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương tinh thần tích cực chủ động của Ủy ban nhân dân thành phố và các cá nhân đơn vị trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tập trung nguồn lực tốt nhất để sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống xảy ra. Ngoài nội dung trên, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo công tác chuẩn bị chương trình lễ giao nhận quân năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 5 tháng 2, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tập huấn cho 320 hiệu trưởng và cán bộ y tế của các trường học thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra. Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ y, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch, cơ chế lây lan của virus corona, cách phòng ngừa virus corona, đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng virus nCoV, v.v. Ngoài các nội dung trên, tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền của các cấp ngành về cách phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra. Hướng dẫn việc xây dựng kịch bản xử lý các tình huống phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra, như tình huống khi chưa có trường hợp nhiễm bệnh trong trường học, tình huống khi xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh và tình huống khi có các trường hợp nhiễm bệnh và lây lan trong trường học. Qua lớp tập huấn này, giúp các nhà trường tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.
Tổng số ca nhiễm virus corona mới trên thế giới đã vượt mốc 27.000 trường hợp, trong đó phần lớn đều ở tâm chấn của dịch bệnh hiện nay, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo BNO News, trong ngày 5 tháng 2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 2.897 ca nhiễm mới và 70 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại địa phương này lên 19.655 trường hợp và số ca tử vong lên 549 người. Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện nay đã vượt con số 27.600 trường hợp và tổng số ca tử vong là 562 người, trong đó có một người ở Philippines và một người ở Hồng Kông. Số trường hợp nhiễm nCoV bên ngoài Trung Quốc vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm tại địa phương bên ngoài Trung Quốc có gia tăng và thời gian ủ bệnh ở các trường hợp này thậm chí còn dài hơn 14 ngày. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần qua, dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Để góp phần cùng chính quyền và cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những địa điểm tập trung đông người như chợ, trung tâm thương mại, bến xe, bến tàu đã có nhiều biện pháp chủ động phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Trung bình một ngày, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có 420 chuyến xe của 113 đơn vị hợp tác xã vận tải hành khách đến từ 35 tỉnh thành xuất bến. Lượng người qua lại tại đây đạt trên 8.000 lượt. Xác định vai trò và tầm quan trọng của việc chủ động phòng dịch tại các điểm tập trung đông người, ngay từ ngày 31 tháng 1, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên, đơn vị chủ quản của bến, đã gửi thông báo số 31 về dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới corona và yêu cầu về biện pháp phòng cũng như các giải pháp ứng phó nội bộ. Ông Lương Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho hay, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, để mỗi cán bộ công nhân viên chủ động ứng phó, phòng ngừa, đồng thời đăng tải trên trang web Zalo nhóm và hệ thống truyền thanh tại bến. Cùng với đó, công ty đã mua gần 1.000 khẩu trang phát cho cán bộ công nhân viên, lái, phụ xe, các đơn vị vận tải. Tổ chức 8 điểm thực hiện sát khuẩn bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn cho cán bộ và những người qua lại tại bến. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, phun khử trùng tiêu độc bằng thuốc Chloramin B toàn bộ bến. Ông Lương Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô, thông tin thêm về công tác phòng dịch tại bến.
Công ty tiếp tục thông tin tuyên truyền trên thông tin đại chúng công ty về việc phòng chống dịch corona từ các cái chỉ thị của Bộ Y tế, của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho toàn thể cán bộ nhân viên đeo khẩu trang, thực hiện cái sát khuẩn thường xuyên. Công ty trang bị 2 cái bình nóng lạnh cho toàn thể cán bộ nhân viên hành khách qua đó để được sát khuẩn bằng việc rửa tay xà phòng tưới vòi nước nóng.
Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tại bến hiện nay, tất cả cán bộ, công nhân viên, hành khách, những hộ kinh doanh tại bến và các lái phụ xe đều nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch. Anh Hoàng Minh Lực, tổ kiểm soát điều hành bến chia sẻ.
Công ty và bến đã phát khẩu trang để đeo để cũng tránh những cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Còn đối với hành khách và lái xe thì mình cũng tuyên truyền cho người ta hiểu là phải đeo khẩu trang.
Đối với các lái xe, phụ xe của các đơn vị vận tải và các hộ kinh doanh tại bến, việc được tiếp nhận khẩu trang miễn phí và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch là việc làm cần thiết. Anh Nguyễn Thế Bình, doanh nghiệp Mạnh Hà và Nguyễn Tiến Quang, hộ kinh doanh tại bến, nói.
Bến xe khách thì phổ biến thường xuyên trên loa phát thanh và hỗ trợ phun thuốc phòng dịch khắp xe rồi thì bến. Trang bị cho lái phụ xe những khẩu trang, còn về doanh nghiệp vận tải thì trang bị cho lái phụ xe cũng cho cả hành khách khẩu trang, cũng nhắc nhở hành khách đi xe là phải đeo khẩu trang, vệ sinh các thứ sạch sẽ.
Bản thân tôi cũng như mọi người ở đây là cố gắng là tự mình dùng các biện pháp phòng tránh như là đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh về ăn uống hay là về chân tay cho mình cũng như mọi người hoặc là các cháu nhỏ.
Cùng với các giải pháp trên, tại công ty đã chủ động dự trữ thuốc phun khử trùng Chloramin B để phun hàng ngày, niêm yết số điện thoại trực của cán bộ y tế và đường dây nóng của bến xe để kịp thời giám sát những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh. Bên cạnh đó, yêu cầu cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc, rửa tay sát khuẩn ít nhất 2 lần trên ngày, trước và sau ca trực, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và chủ động tư vấn mua sắm trang thiết bị liên quan đến công tác phòng dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Do trùng với Tết Nguyên đán nên sức mua hàng hóa của người dân trong tháng 1 tăng cao. Do đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng qua ước đạt 3.724 tỷ đồng, tăng tới 14,3% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 176 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3.527 tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 21 tỷ đồng. Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng gần 78%, nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống ước chiếm gần 11,3%, nhóm dịch vụ tiêu dùng còn lại ước chiếm 12,3%, nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chưa đến 0,01%. Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1, hầu hết các nhóm ngành hàng hóa, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn và tăng cao trên 13% so với cùng kỳ là lương thực, thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, nhóm xăng, dầu các loại, nhóm ô tô các loại, nhóm hàng may mặc, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng, v.v. Đối với doanh thu hoạt động dịch vụ trong tháng 1, ước đạt trên 434 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước ước chiếm 1,7%, khu vực ngoài nhà nước chiếm gần 96%, còn lại 2,4% là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Trong vòng một tuần trở lại đây, giá rau xanh tại một số chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Theo khảo sát của phóng viên, trong ngày 5 tháng 2, giá các loại rau vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, rau cần có giá 30.000 đồng trên 1 kg, tăng 22.000 đồng trên 1 kg. Xà lách có giá bán 35.000 đồng trên 1 kg, tăng 17.000 đồng trên 1 kg. Su hào cà rốt có giá bán 20.000 đồng trên 1 kg, tăng 10.000 đồng trên 1 kg. Nấm đùi gà 100.000 đồng trên 1 kg, tăng 40.000 đồng trên 1 kg. Nấm kim có giá 20.000 đồng trên 1 túi, 200 g, tăng 8.000 đồng. Khoai tây 25.000 đồng trên 1 kg, tăng 13.000 đồng trên 1 kg. Tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân khiến giá rau củ quả tăng mạnh là do thời tiết khắc nghiệt, xuất hiện mưa đá vào dịp Tết khiến một số diện tích rau của bà con trong tỉnh và các tỉnh lân cận chuẩn bị cho thu hoạch bị hư hỏng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm người dân đã thu hoạch hết vụ để chuẩn bị vào lứa mới. Mưa rét kéo dài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây rau. Thêm vào đó, do lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona gây ra, nên đa phần người dân có tâm lý tích trữ rau củ quả hạn chế đến những nơi đông người như chợ, siêu thị.
Chiều ngày 4 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Chùa Hang đã tổ chức gặp mặt 10 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo phường, đồng chí Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường cũng đã phát biểu động viên và mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành trong quân đội và trở thành những cán bộ đầy nhiệt huyết khi xuất ngũ. Các đồng chí tân binh đã được nghe những tâm sự, chia sẻ chân tình sâu sắc của đồng chí Trần Đình Bộ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, đại diện cho thế hệ đi trước, những người cũng đã từng được sống và rèn luyện trong môi trường quân đội. Tại buổi gặp mặt, đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ, sự quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo phường, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các trường học, cơ quan đơn vị và ban chỉ huy quân sự phường đã tặng quà cho các đồng chí thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Các phần quà thiết thực và những lời chúc tốt đẹp dành cho các tân binh chính là nguồn động viên to lớn về tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể phường, giúp các tân binh có thêm động lực yên tâm lên đường nhập ngũ, xứng đáng với truyền thống của cha anh đi trước.
Ngày 5 tháng 2, Tòa án thành phố Thái Nguyên triển khai công tác tòa án năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Thuận, Phó Chánh án Tòa án tỉnh, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2019, Tòa án thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác giải quyết xét xử các loại án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, đã giải quyết 2.255 trên 2.430 vụ việc các loại, tăng 172 vụ việc so với năm 2018. Tỷ lệ bản án quyết định bị sửa hủy thấp hơn quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Ngoài ra, việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, công tác thi hành án hình sự, miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác hội thẩm nhân dân v.v. được tòa án thành phố thực hiện theo đúng pháp luật và có hiệu quả cao. Để thực hiện có hiệu quả công tác tòa án năm 2020, tòa án thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định, 100% các bản án quyết định của tòa án được ban hành trong thời hạn luật định, 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, bảo đảm tổng số bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án năm 2019 được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Năm 2020, tập thể cán bộ, công chức và người lao động tòa án thành phố quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm và chuẩn bị tốt nhất cho mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tòa án thành phố Thái Nguyên hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đã xác định tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Để biến mục tiêu trở thành hiện thực, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, tập trung cho phát triển cơ cấu hạ tầng, cùng với đó luôn đảm bảo phát triển đô thị bền vững.
Để thực hiện thành công chủ đề năm 2019, tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đồng bộ quyết liệt. Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn luôn được thành phố Thái Nguyên chú trọng. Thành phố chủ động rà soát, đánh giá chất lượng và sự phù hợp của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, lập quy hoạch tại các khu vực mới phát triển nhằm bố trí nguồn lực thực hiện. Đồng thời, có cơ chế phù hợp huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xã hội đầu tư vào các công trình giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, rác thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh công viên, v.v. Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý đô thị được thành phố hết sức chú trọng. Thành phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, hướng dẫn về quy trình quản lý sau cấp phép xây dựng, ban hành triển khai chỉ thị về việc nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, xác định đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị đối với sự phát triển của thành phố. Sau khi ban hành kế hoạch số 95/KHUBND ngày 12 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, phố, thành lập các đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch số 95. Hiện công tác quản lý đô thị, chỉnh trang, duy trì trật tự đô thị của thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững. Thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Đến nay đã có 12 trên 12 dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực. Năm 2019, thành phố còn tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường. Với những nỗ lực quyết liệt, thành phố Thái Nguyên đang quyết tâm mạnh mẽ trở thành thành phố xanh, văn minh hiện đại, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch, phát triển đô thị bền vững, kỷ cương quản lý đô thị được nâng cao, xứng đáng là trung tâm vùng miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói đến nay, sau 9 năm được công nhận là đô thị loại 1, thành phố Thái Nguyên đang từng bước khẳng định được vai trò vị thế đầu tàu của một đô thị trung tâm tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng phát triển tỉnh Thái Nguyên là vùng kinh tế trọng điểm Bắc thủ đô Hà Nội, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch.
Tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá,
bầu trời trong lành từ muôn thuở, gọi tình yêu ước mơ dâng đầy.
Vì lẽ người năm trồng cây, vì lẽ trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ. Từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời tiếp tục rét, riêng vùng núi có rét đậm. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 199 UBND VHTT về việc tăng cường tuyên truyền, theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Công an thành phố, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau: thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại văn bản số 79 CVTU ngày 29 tháng 1 năm 2020, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020, số 06 CTTTG ngày 31 tháng 1 năm 2020, công văn số 1476 CVTU ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, công văn số 233 UBND KGVX ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Công văn số 160 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên về việc triển khai công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Công văn số 162 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công điện số 396 CDBVHTTGL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn số 83 ngày 4 tháng 2 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên về việc tăng cường tuyên truyền, theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công văn số 175 ngày 4 tháng 2 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên về việc phòng chống dịch bệnh và tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa tại các lễ hội, di tích. Để tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố, cử cán bộ thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng Internet, kịp thời phát hiện các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh xử lý vi phạm nếu có, việc chấp hành các chỉ thị công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 2. Công an thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona để xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Các phòng ban đơn vị thành phố tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu phát hiện các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên mạng Internet, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ những thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận. 4. Ủy ban nhân dân xã phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra, thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng Internet, kịp thời phát hiện các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra tuyên truyền việc chấp hành các văn bản của cấp trên về phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.